Luật im lặng. Dịch giả Lương Lê Giang. Chương 2a. Cuộc tập kích. Quy mô của FBI trong thập niên 90 và các gia đình mafia New York chỉ để sống hai mạng. Trùm Raymond April sột nhất và cũng đáng sợ nhất vẫn còn chưa bị tóm. Kẻ còn lại, trùm Timona Portela, quyền lực cũng gần bằng nhưng thuộc đẳng cấp quá thấp hèn, đào thoát bởi một lý do có vẻ hoàn toàn may mắn. Nhưng tương lai đã rõ ràng, với luật Rico ban bố vào năm 1970, nới rộng khung hình phạt. Với sự hăng hái của các đội đặc nhiệm FBI và việc phản bội luật Omerta trong nội bộ mafia Mỹ, trùm Raymond April biết đã đến lúc lão phải rời bỏ chiếc ghế của mình. Trùm April đã cai quản gia đình suốt 30 năm và giờ đây đã trở thành huyền thoại. Được nuôi dạy ở Sicily, lão không hề có những ý tưởng sai lầm hay vẻ cao ngạo đài cát của các chủ mafia sinh ra trên đất Mỹ. Trên thực tế, lão mang trong mình dòng máu của những người Sicily cổ hủ thế kỷ 19, những người đã cai quản các thành phố và làng mạc bằng uy danh cá nhân, óc hại ước, bằng những phán xử chết chóc và dứt khoát của mình với bất kỳ ai bị nghi ngờ là kẻ thù. Lão hóa ra cũng có được cái thao lược của những anh hùng thời đó. Bây giờ, ở tuổi 62, lão có một cuộc sống ngăn nắp. Lão đã thẳng tay trừ khử kẻ thù và hoàn toàn trách nhiệm làm bạn, làm cha của mình. Lão có thể vui thú tuổi già ở đầu với đầu óc thảnh thơi, có thể rút lui khỏi cái thế giới đầy bất hòa của lão để đảm nhận vai trò chủ nhà băng lịch lãm hay trụ cột của xã hội phù hợp hơn. Ba đứa con lão đều có những nghề nghiệp cao quý và đều đã thành đạt. Cậu cả Valerius, lúc này 37 tuổi, đã có vợ và con, mang hàm đại tá quân đội Mỹ và là giảng viên học viện West Point. Chính cái tính rụt rè như trẻ con đã xác định nghề nghiệp của cậu. Trùm April may mắn giành được một suất bổ nhiệm học viên sĩ quan tại học viện West Point để điều chỉnh khiếm khuyết trong tính cách của con trai lão. Cậu con thứ Marcantonio mới bước qua tuổi 35 và vài bí ẩn trong biến dạng gen, là trưởng ban điều hành một mạng lưới truyền hình quốc gia. Khi còn nhỏ, cậu sống ủ rũ trong một thế giới tưởng tượng, và ông trùm nghĩ cậu sẽ thất bại tại bất kỳ một công ty làm ăn nghiêm túc nào. Vậy mà bây giờ tên cậu lại thường xuất hiện trên báo chí như một mẫu người đầy sức sáng tạo và có nhân quan sâu sắc. Điều đó làm April rất khoái nhưng không làm lão tin. Suy cho cùng, lão là cha nó, ai hiểu con rõ hơn cha. Cô út Nicole, khi còn nhỏ được gọi một cách trìu mến là Nicky, nhưng từ năm lên sáu đã yêu cầu thẳng thừng phải gọi bằng tên riêng và là người bạn tranh luận mà lão yêu thích. Ở tuổi 29, nàng là luật sư, là người ủng hộ phong trào bình đẳng của phụ nữ và là một luật sư pro bono của những tội phạm nghèo và tuyệt vọng, những người không thể nhận được sự biện hộ hợp pháp thích đáng. Nàng đặc biệt xuất sắc trong việc cứu những kẻ giết người thoát khỏi hế địa, những phụ nữ giết chồng thoát khỏi vòng lao lý, những kẻ hiếp dâm tái diễn được ban thêm thời hạn sống. Nàng hoàn toàn phản đối án tử hình, tin vào sự hoàn lương của bất cứ phạm nhân nào, là người chỉ trích mạnh mẽ cơ cấu của nền kinh tế Mỹ. Nàng cho rằng một đất nước giàu như Mỹ không thể dửng dưng với người nghèo bất kể những khiếm khuyết của họ. Hơn thế nữa, nàng còn là một nhà thương thuyết đầy năng lực và cứng rắn của hội luật gia, là một phụ nữ nổi bật và mạnh mẽ. Ông trùm chẳng đồng ý với nàng ở bất kỳ vấn đề nào. Về phía Astor, cậu là một bộ phận của gia đình và gần gũi với ông trùm như một đứa cháu trên danh nghĩa. Với những người con của lão, cậu giống như một đứa em bởi sinh lực và sức cuốn hút mạnh mẽ của cậu. Từ lúc lên ba tới năm 16, cậu là người bạn tâm giao của họ, là đứa em ruột thịt bé bỏng và yêu mến của họ. Cho đến khi cậu tha hương tới Sicily 11 năm trước đây, mãi đến khi về hưu, ông trùm mới gọi cậu trở về. Trùm April lập kế hoạch về hưu của mình một cách cẩn thận. Lão chẳng được hiến đế chế của mình để giảng hòa với những kẻ thù tiềm tàng, mà còn tặng quà cho đám bạn bè trung tín, dù lão thừa biết lòng, biết ơn hiệu quả chẳng được bao nhiêu, và rằng quà khác phải luôn được bổ sung. Lão đặc biệt thận trọng xoa dịu Timonia Porteller, đó là kẻ nguy hiểm bởi tính tình lập dị và côn đồ đôi khi khó lường trước được. Bằng cách nào mà Porteller thoát được cuộc bố giáp của FBI những năm 90 là một điều bí ẩn với tất cả mọi người. Hắn là một trùm sinh ra trên đất Mỹ, hắn ít sắc sảo, đầy khinh suất và thiếu tự chủ. Hắn có một thân hình ngoại cỡ cùng cái bụng bự và ăn mặc đầy màu sắc và lụa là giống hệt một Picciot xứ Palmelo, một gã giết người tập sự trẻ tuổi. Quyền lực của hắn dựa trên việc cung cấp ma túy bất hợp pháp. Hắn chưa vợ và mãi đến tuổi 50 vẫn là một kẻ phóng đãng. Hắn chỉ thể hiện lòng yêu mến đích thực với thằng em Bruno. Gã này có vẻ hơi chậm phát triển về thể chất, nhưng lại chia sẻ với ông anh tính tình hung bạo. Trùm April chưa bao giờ tin Portela và ít khi làm ăn với hắn. Một kẻ nguy hiểm vì yếu điểm của mình là một kẻ cần phải làm mất tác dụng. Vì vậy, lão mời Timonia Portela tới gặp. Portela đến cùng thằng em Bruno. April đón chúng với thái độ lịch thiệp không ồn ào thường ngày, rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Timonia thân mến của tôi, lão nói, tôi đang rút ra khỏi các mối làm ăn trừ các nhà băng của mình. Giờ chú sẽ nổi như cồn trong con mắt của mọi người. Nếu khi nào đó chú cần một lời khuyên thì cứ phone cho tôi. Về dưỡng già, tôi vẫn hoàn toàn không thiếu người giúp đỡ đâu nha. Bruner, một bản sao nhỏ của ông anh, kẻ khinh sợ danh tiếng của April, mỉm cười vui vẻ vì lòng kính trọng được dành cho anh gã. Nhưng Timonia hiểu lão già hơn nhiều, hắn biết mình đang bị đe dọa. Hắn cúi đầu về phía lão một cách kính cẩn. Anh luôn dành cho tất cả chúng tôi ý kiến đứng đắn nhất, hắn nói, và tôi tôn trọng những gì anh đang làm. Cứ tin tôi như một người bạn của anh. Tốt lắm, chùm April nói. Bây giờ, như một món quà tặng chú, tôi đề nghị chú lưu tâm đến lời cảnh cáo này. Silk, người của FBI, là thằng xảo trá, đừng bao giờ tin nó. Nó đang say sưa với thành tích của mình, và chú sẽ là mục tiêu tiếp theo của nó đấy. Nhưng tôi đã thoát khỏi tay nó rồi cơ mà, Timona nói. Dù nó đã tóm tất cả anh em tụi mình, tôi cóc sợ nó, nhưng tôi cảm ơn anh. Tất cả uống mừng, rồi anh em Portela chuồn. Trên xe, Bruno nói, một người vĩ đại làm sao? Ừ, Timona tán thành, thằng cha này quả là một người vĩ đại. Về phía chùm April, lão rất hài lòng, lão đã thấy nỗi sợ hãi trong mắt Timona và lão chắc rằng sẽ chẳng còn mối nguy nào cho mình nữa. Chùm April đề nghị được gặp riêng với Kirk Silker, sếp FBI ở New York. Silker, trước sự ngạc nhiên cáu chính lão, lại là người được lão khâm phục nhất. Ông đã tống hầu hết các chùm mafia miền xuyên hải phía đông vào khám và hoàn toàn bẻ gãy sức mạnh của chúng. Chùm Raymond de April đã thoát khỏi tay ông vì lão biết tên chỉ điểm bí mật của ông, kẻ đã giúp ông thành công. Tuy nhiên, lão thậm chí còn thán phục ông hơn vì ông luôn chơi đẹp, không khi nào vu cáo hoặc dùng vũ lực, chưa một lần công khai những dấu vết nhằm vào con cái lão. Vì vậy, lão thấy cần cảnh báo cho ông cũng là lẽ công bằng. Cuộc gặp diễn ra tại điền trang của April ở Montauk. Siker đến một mình, vi phạm nguyên tắc của ngành. Đích thân giám đốc FBI chấp nhận, nhưng cố nài Siker dù sử dụng một thiết bị ghi âm đặc biệt được gắn chặt vào người phía dưới mạng sườn để không bị phồng lên phía ngoài thân thể ông. Thiết bị này chưa từng được biết đến và cơ sở chế tạo ra được. Da nó được kiểm soát hết sức ngặt nghèo. Siker nhận ra rằng mục đích thực của chiếc máy là ghi âm những gì ông nói với chùm April. Họ gặp nhau vào một chiều vàng tháng 11 tại hiên nhà lão. Siker chưa bao giờ vào được ngôi nhà này với một thiết bị nghe lén. Một vị quan tòa được đội bảo vệ liên tục bao quanh. Ngày hôm ấy, ông không hề bị người của ông trùm khám xét, điều đó làm ông ngạc nhiên. Rõ ràng, Raymond April sẽ không đưa ra một đề nghị sai quấy nào với ông. Như mọi khi, Sike bị ngạc nhiên, thậm chí còn hơi lo lắng bởi cái ấn tượng mà April gây ra. Dù biết rằng lão đã ra lệnh cho cả trăm kẻ sát nhân vi phạm vô số luật lệ của xã hội, Siker vẫn không hề ghét lão. Những loại người tội lỗi như vậy tuy tin, nhưng ông vẫn ghét cay ghét đắng cái lối chúng hủy hoại cơ cấu của nền văn minh. trùm April mặc bộ đồ sẫm, cà vạt sẫm và áo sơ mi trắng. Nét mặt lão nghiêm trang toát lên vẻ hiểu biết. Trên mặt lão là những đường nét dịu dàng của một người đức độ đáng mến. Làm sao một khuôn mặt đầy nhân tính thế kia lại có thể thuộc về một kẻ nhẫn tâm như vậy? Saika tự hỏi. Ông trùm không mời bắt tay vì không muốn làm Saika bối rối. Lão chỉ cúi đầu chào. Tôi đã quyết định đặt tôi và gia đình dưới sự che chở của các ngài, nghĩa là sự che chở của xã hội, lão nói. Saika ngạc nhiên. Lão già này định ám chỉ cái quái gì thế nhỉ? Suốt 20 năm qua, ngài là kẻ thù của tôi. Ngài truy đuổi tôi, nhưng tôi luôn biết ơn lòng quân tử của ngài. Ngài không tìm cách gài bẫy hay khuyến khích việc khai man chống lại tôi. Ngài đã tống hầu hết bạn bè tôi vào nhà đá và ngài đã hết sức để cố gắng làm điều tương tự đối với tôi. Sạch mỉm cười, thì tôi vẫn đang cố đây. Lão già gật đầu cảm kích. Tôi đã rũ sạch mình khỏi mọi mối nghi ngờ, ngoại trừ vài nhà băng bảo đảm làm ăn đứng đắn. Tôi đã quyết định đặt mình dưới sự che chở của xã hội các ngài, đổi lại tôi sẽ thực hiện bổn phận của mình đối với xã hội đó. Ngài có thể làm cho mọi việc dễ dàng hơn nếu không truy đuổi tôi, bởi lẽ đâu cần như thế nữa. Sạch nhún vai. Cấp trên là người quyết định, tôi đã bám theo ngài từng ấy năm, tại sao bây giờ bỗng phải dừng lại chứ? Tôi có thể gặp may mà. Mặt ông trùm trở nên nghiêm nghị hơn và mệt mỏi hơn. Tôi có cái để trao đổi với ngài, thành tích to lớn của ngài vài năm qua đã ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Vấn đề ở chỗ tôi biết tên chỉ điểm đánh giá của ngài, tôi biết nó là đứa nào và tôi chưa nói với ai cả. Sạch lưỡng lự vài giây trước khi ông thản nhiên nói, tôi làm gì, tôi làm quái gì có tên chỉ điểm nào như vậy? Tôi xin nhắc lại, cấp trên là người quyết định chứ không phải là tôi. Ngài đang làm mất thì giờ của tôi đấy. Không không, lão già phản ứng lại, tôi không tìm kiếm một lợi thế mà chỉ tìm một thỏa hiệp. Cho phép tôi, vì tuổi tác đã nhiều, nói với ngài những gì tôi học được, đừng dùng sức mạnh bởi vì với ngài nó nằm trong tầm tay. Đừng say sưa với khả năng chắc chắn giành chiến thắng khi sự minh mẫn của ngài mách bảo rằng ngài trong chiến thắng này còn có dấu ấn của bi kịch. Cho phép tôi được bày tỏ giờ đây, tôi coi ngài như một người bạn chứ không phải kẻ thù. Và ngài thử nghĩ xem, ngài được hay mất gì khi từ chối đề nghị này? Và nếu ngài đã thực sự về hưu, thì kết giao với ngài còn lợi lộc gì? Khai Saika mỉm cười hỏi. Ngài sẽ có thiện chí của tôi. Ông trùm đáp, nó thực đáng giá ngay cả với những kẻ mạnh nhất. Trở về, Saika quay lại cuốn băng cho Bill Buxton, cấp phó của ông nghe. Buxton hỏi, toàn bộ việc này là thế chó nào hả? Là thế cậu phải nghe. Saika bảo anh ta, lão nói với tôi rằng không hẳn lão không tự vệ được, rằng lão đang để mắt đến tôi. Chó chết, chúng không được giỡn mặt với đại diện của liên bang. Phải, Sai Cật tán thành, lão có về hưu hay không thì đó chính là lý do tại sao tôi tiếp tục theo dõi lão. Đến giờ tôi vẫn còn phải dè chừng, chúng ta không chắc lắm. Sau khi đã nghiên cứu lịch sử của những gia đình danh giá nhất nước Mỹ, những nam tước kẻ cướp đã xây dựng cơ nghiệp của mình một cách tàn bạo, trong khi phá vỡ luật pháp và đạo đức của xã hội loài người. Trùm April giống bọn người đó, bỗng trở thành mạnh thường quân đối với tất cả, giống bọn người đó, lão cũng có đế chế của mình, sở hữu 10 nhà băng tại một thành phố lớn nhất thế giới. Lão vung tiền ra xây một bệnh viện cho người nghèo. Lão còn hào phóng đóng góp cho nghệ thuật. Lão giành một ghế tại Đại học Columbia trong việc nghiên cứu thời kỳ phục hưng. Viện Đại học Yale và Harvard từ chối 20 triệu đô la của lão đổi lấy việc một khu cư xá sinh viên được mang tên Christopher Columbus. Người lúc đó không có mấy tiếng tăm trong giới trí thức là có thật. Yale đề nghị được nhận tiền và đặt tên cho khu cư xá là Sacco và Vanzetti. Nhưng trùm April không khoái hai người này, lão ghét cay ghét đắng những kẻ tử vì đạo. Một kẻ kém cạnh hơn sẽ cảm thấy bị lăng mạ và ôm ấp nỗi buồn. Nhưng Raymond April thì không, thay vào đó, lão đơn giản chỉ gửi tiền vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo cho các thánh lễ hàng ngày tán dương vợ lão. Người đã 20 năm yên nghỉ nơi thiên đường. Lão cũng hiến 1 triệu đô la cho Hiệp hội Cảnh sát từ thiện New York và 1 triệu khác cho Hiệp hội Bảo vệ những người di cư bất hợp pháp. Trong 3 năm giải nghệ, lão đã vãi phúc lành trên khắp thiên hạ. Ví của lão mở ra cho bất kỳ yêu cầu nào, trừ một. Lão từ chối những thỉnh cầu của Nico đóng góp cho phong trào chống án tử hình. Cuộc thập tự chính mà nàng theo đuổi nhằm chấm dứt việc hành quyết. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ trong 3 năm hào phóng làm việc tốt lại có thể xóa sạch tiếng ác của 30 năm. Thì những người vĩ đại vẫn mua tiếng thơm cho mình, mua lòng vị tha vì đã phản bội bạn bè và thi hành những quyết định giết người đấy thôi. Trùm April cũng vậy, lão cũng không tránh khỏi cái yếu điểm chung ấy. Raymond April là kẻ sống bằng những luật lệ hà khắc, xuất xứ từ chuẩn mực riêng biệt của chính mình. Nguyên tắc ứng xử của lão đã làm được trọng nể suốt hơn 30 năm và nảy sinh nỗi khiếp sợ lạ thường tạo ra nền tảng uy quyền của lão. Giáo điều chính của nó là hoàn toàn không có lòng nhân từ. Điều đó bắt nguồn không phải từ cái ác bẩm sinh, từ lòng thèm muốn bệnh hoạn được thấy kẻ khác phải chịu đau đớn và khuất phục là làm từ niềm tin tuyệt đối. Những kẻ ấy luôn luôn từ chối vâng lời. Ngay cả Lucifer, đường đường là một vị thánh, còn bị tống cổ khỏi thiên đường vì dám coi thường Chúa cơ mà. Vì vậy, một kẻ có tham vọng đang đấu tranh giành quyền lực, không có cách lựa chọn nào khác. Tất nhiên, còn có thể thuyết phục, còn có thể nhượng bộ cho tính vụ lợi của con người trên cơ sở bảo đảm tính hợp lý. Nhưng nếu tất cả những việc này đổ vỡ, thì sẽ chỉ còn hình phạt tử hình. mối đe dọa của các hình thức trừng phạt khác có thể dẫn đến việc trả thù. Tử hình thì không. Thật đơn giản, việc bị ly cách khỏi cuộc sống nơi trần thế chẳng mấy chốc sẽ rơi vào quên lãng. Sự phạm trắc có tai, tác hại lớn nhất, gia quyến kẻ phản bội cũng như đám bạn hữu của y sẽ phải đau khổ. Toàn bộ thế giới của y sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, cũng có những kẻ dũng cảm vinh vang muốn đạt được cả đời mình hòng chiếm trác lợi riêng. Nhưng họ phải suy nghĩ hai lần về việc làm cho những người thân yêu của mình gặp nguy hiểm. Và thế là bằng cách đó, trùm Epro đã tạo ra vô vàn nỗi kinh hoàng. Lão dựa vào hành động hào phóng của cải vật chất của mình để giành được sự kính nể và lòng say mê không có đáng có của họ. Nhưng cũng phải nói rằng lão cũng tàn nhẫn như vậy với chính lão. Quyền lực đầy mình là thế. Xong, lão vẫn không thể ngăn cản cái chết đến với cô vợ trẻ sau khi cô nàng đã sinh cho lão ba đứa con. Vợ lão đã phải nhận một cái chết từ từ và khủng khiếp vì bệnh ung thư. Trong khi lão ngồi kề giường bệnh ròng rã 6 tháng trời. Và chính trong thời gian đó, lão đâm ra tin rằng vợ lão đã bị trừng phạt chính bởi những tội lỗi ghê gớm mà lão đã gây ra. Vì thế, lão quyết định sám hối, sẽ không lấy vợ khác nữa, lão sẽ gửi con cái đi xa để chúng được hưởng một nền giáo dục trong một xã hội tuân theo pháp luật. Như thế, chúng sẽ không phải lớn lên trong cái thế giới đầy thù hận và nguy hiểm của lão. Lão sẽ giúp chúng tìm ra đường đi cho mình, cấm chúng dính dáng vào việc nhà. Với nỗi buồn thâm thẳm, lão tin rằng mình sẽ không bao giờ biết đến bản chất đích thực của tư cách làm cha. Vậy là lão thu xếp để Nico Valerius và Martantoni được gửi đến một trường tư nội trú. Và không khi nào cho chúng chia sẻ cuộc sống riêng tư của lão. Ngày nghỉ chúng về nhà, lão đóng vai một người cha biết quan tâm lo lắng, nhưng dè dặt vậy thôi. Bất chấp mọi thứ và dù hiểu rõ tai tiếng của lão, bọn trẻ vẫn yêu bố. Chúng không bao giờ nói đến những chuyện này khi chỉ có chúng với nhau. Đó là một trong số các bí mật của gia đình lại chẳng còn là điều bí mật. Không ai có thể bảo lão là người đa cảm. Lão có rất ít bạn riêng, không vật nuôi trong nhà, lão cố tránh xa những kỳ nghỉ và những hội hè đàn đúm, càng nhiều càng tốt. Chỉ có một lần cách đây nhiều năm, lão bị dính vào một việc làm đầy lòng trắc ẩn, khiến đám đồng nghiệp của lão tại Mỹ phải giật mình. Khi cùng cậu bé Astor từ Sicily trở về, chùm Epro nhận ra cô vợ yêu của mình đang chết dần chết mòn vì bệnh ung thư. Và ba đứa con của lão sắp lâm vào cảnh bơ vơ. Không muốn Astor chứng kiến một hoàn cảnh như vậy, e rằng trong một chừng mực nào đó sẽ có hại cho cậu. Lão quyết định gửi cậu cho một trong những cố vấn thân tín nhất, một kẻ có tên là Frank Viola, và vợ gã chăm sóc. Việc làm này hóa ra lại là một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan. Lúc đó, Frank Viola đang có tham vọng kế vị lão. Nhưng chẳng bao lâu sau, khi vợ lão chết, Astor lúc này đã lên ba, lại trở thành một thành viên trong gia đình riêng của lão. Cha cậu đã tự sát trên thùng xe của gã, một tình huống khác thường, và mẹ cậu cũng đã chết vì xuất huyết não. Lúc đến đón cậu về nhà, chùm Epro phải giả đóng vai người bác. Khi Astor đủ lớn để bắt đầu hỏi về cha mẹ mình, Epro bèn kể rằng cậu mồ côi. Nhưng Astor là một đứa bé tò mò và kiên trì. Vì thế, để chấm dứt những câu hỏi của cậu, lão nói cha mẹ cậu là nông dân, không đủ khả năng nuôi cậu, và họ đã chết vô danh tính tại một làng nhỏ ở Sicily. April cũng biết lời giải thích này hoàn toàn không thỏa mãn cậu bé, và lão cảm giác được nỗi say dứt tội lỗi qua việc này. Nhưng lão thừa hiểu, khi Astor còn nhỏ, việc giữ kín gốc gác mafia là quan trọng cho sự an toàn của chính Astor và cho sự an toàn của cả đám con cái lão. Chùm Raymond April là người nhìn xa trông rộng và biết rằng thành công của lão không thể tiếp diễn mãi. Đây là một thế giới đầy phản trắc. Ngay từ đầu, lão đã có kế hoạch chuyển hướng để được an toàn trong một xã hội có tổ chức. Không hẳn lão thực sự nhận thức được mục đích của mình, nhưng những người vĩ đại có bản năng đoán biết tương lai luôn biết mình muốn gì. Và trong trường hợp này thật vậy, lão đã hành động vì lòng trắc ẩn. Về phía Astor, ở tuổi lên ba không được gây ấn tượng, không được bóng gió, cậu sẽ là một người như thế nào khi đã trưởng thành, hoặc cậu sẽ đóng một vai trò quan trọng ra sao trong gia đình. Ông trùm hiểu rằng vẻ hào nhoáng của nước Mỹ gắn liền với sự trỗi lên của các gia đình vĩ đại, và cái giai tầng xã hội tinh túy nhất ấy lại xuất thân từ những kẻ trước kia đã ít nhiều phạm phải những tội ác khủng khiếp chống lại chính cái giai tầng đó. Những kẻ như vậy, trong lúc đi tìm vận may, đã xây dựng nên nước Mỹ và để những việc làm xấu xa tan thành cát bụi lãng quên. Còn cách nào khác để làm việc đó không? Hay cứ giao cách plan cho nước Mỹ, cho người da đỏ, những người không thể tưởng tượng ra nổi một chỗ ở có ba tầng, hãy trả lại California cho người Mexico, những người không có khả năng kỹ thuật, không thấy được những máng nước khổng lồ dẫn nước về từ những cánh đồng cho phép hàng triệu người tận hưởng một cuộc sống thịnh vượng. Nước Mỹ có một thần hộ mệnh để thu hút hàng triệu người trên khắp thế giới để dụ dỗ họ đến với những công việc cần thiết nhưng nặng nhọc. Làm đường, xe lửa, xây đập nước và nhà chọc trời. Chà, tượng thần tự do quả là một áp phe quảng cáo thiên tài. nó không có mặt ở đây cho những gì tốt nhất hay sao? Chắc chắn đã có những bi kịch, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Chẳng lẽ Mỹ không phải là đất nước giàu mạnh nhất mà thế giới đã từng biết đến? Chẳng lẽ mức độ bất bình đẳng không phải là giá rẻ phải trả? Đó luôn là tình huống mà mỗi cá nhân phải hy sinh để thúc đẩy tiến bộ của nền văn minh và hình thái xã hội đặc trưng của nó. Tuy nhiên, có một định nghĩa khác về một con người vĩ đại. Điều chủ yếu là y không chấp nhận gánh nặng kia. Trong chừng mực nào đó, phạm tội, phi đạo đức hay bằng sự khôn khéo, y sẽ chiếm lấy thành quả tiến bộ của nhân loại mà không cần hy sinh. Raymond Abreu là một người như vậy. Lão tạo ra quyền lực cá nhân của mình bằng trí thông minh và tính tàn nhẫn. Lão tạo ra nỗi khiếp sợ và rồi lão trở thành huyền thoại. Ấy thế mà con cái lão khi lớn lên vẫn chẳng hề tin vào những chuyện tồi tệ ấy. Có một truyền thuyết về bước khởi đầu sự thống trị của lão với tư cách một sếp gia đình. April lúc đó kiểm soát một công ty xây dựng được điều hành bởi tên đàn em Tommy Liotti, kẻ đã được lão làm cho giàu có khi còn ít tuổi bởi những hợp đồng xây dựng thành phố. Gã này đẹp trai, dí dỏm, cực kỳ quyến rũ và lão luôn hài lòng về công ty của gã. Gã chỉ có một tật, uống rượu quá mức. Tommy cưới Lisa, cô bạn thân nhất của vợ lão, một phụ nữ có vẻ đẹp khỏe mạnh. Lỗi mốt và chanh chua. À thế mình có bồn phận phải kiềm chế những lạc thú của đức ông chồng, tất nhiên là những lạc thú của riêng gã. Việc này dẫn đến vài rắc rối đáng tiếc. Gã nhẫn nhục những lời xúc phạm của vợ tương đối khá khi còn gã còn minh mẫn, nhưng khi đã xịn là gã sẽ vả vào mặt ả, đủ để ả phải giữ mồm giữ miệng. Việc gã chồng khỏe như vâm và phải làm việc nặng lâu năm tại các công trường xây dựng khi còn trẻ cũng là một điều xui xẻo nữa. Thật vậy, gã thường mặc sơ mi cộc tay để phô ra hai cánh tay săn chắc và cơ bắp cuồn cuộn. Đáng buồn thay, những rắc rối cứ leo thang suốt hai năm. Một đêm, Tommy đánh vỡ mũi Lisa và gãy vài chiếc răng của ả. Việc đó đòi hỏi phải chi một khoản tiền nặng. Mông má, ả đàn bà không dám nhờ vợ ông trùm che chở, vì một yêu cầu như vậy hoàn toàn có thể biến ả trở thành quả phụ, và ả thì vẫn còn yêu chồng mình. April không muốn can thiệp vào những ầm ĩ trong chuyện gia đình của thuộc hạ. Nó chẳng đi đến đâu, thậm chí thằng chồng có giết con vợ lão cũng khỏi có gì phải lo. Nhưng những trận đòn đã gây ra dấu hiệu nguy hiểm cho quan hệ làm ăn của lão. Một mụ vợ phát khùng có thể nói năng lung tung để lọt ra ngoài những thông tin tai hại. Thí dụ, chuyện gã chồng luôn trữ một lượng tiền mặt lớn trong nhà dành cho những chi phí bất ngờ nhưng hết sức cần thiết cho việc thực hiện những hợp đồng xây dựng thành phố. Vì vậy, April cho gọi gã chồng với sự nhã nhặn hết mức, lão nói cho lão can thiệp vào cuộc sống riêng của gã chỉ vì chuyện đó ảnh hưởng đến việc làm ăn. Lão Nguyên khuyên gã hoặc giết vợ ngay lập tức, hoặc ly dị ả, hoặc không được ngược đãi ả nữa. Gã chồng bảo đảm với lão chuyện thượng cẳng chân hẳn cả tay sẽ không tái diễn. Nhưng April không tin, lão đã nhận ra ánh mắt gã, ánh mắt của ý chí tự do. Lão coi một người cứ làm những gì mình thích mà không thèm quan tâm đến cái giá phải trả là một trong những sự khó hiểu lớn nhất trên đời. Kẻ quân tử liên kết bản thân mình với các thánh thần với cái giá khủng khiếp bằng chính bản thân họ. Kẻ tiểu nhân say mê với những bốc đồng nhỏ nhặt nhằm vào những cơn thỏa mãn còn con, trong khi chấp nhận số mệnh bị thiêu dưới hỏa ngục. Và điều đó lại xảy ra với Tommy Liotti. Gần một năm sau, Lisa càng trở nên chua ngoa hơn trước. Bất chấp những lời cảnh báo của ông trùm, bất chấp tình yêu gã vẫn dành cho vợ, Tommy nện ả một trận như tử. Ả phải nằm viện với mớ xương sườn gãy và phổi bị tổn thương. Nhờ giàu có và các mối liên hệ chính trị, Tommy đã mua được một trong những thẩm phán thái hóa của ông trùm với số tiền cực lớn. Sau đó, gã thuyết phục vợ quay về với gã. Luật im lặng. Chương 2, phần B. April bực tức quan sát và hối tiếc bởi phải gánh chịu trách nhiệm. Trước tiên, lão quan tâm đến những khía cạnh thực tế của vấn đề. Lão có được một bản di chúc của gã chồng và biết rằng như một người chủ gia đình tử tế, gã để lại toàn bộ tài sản nơi trần thế cho vợ và các con mình. Cô ả sẽ trở thành một quá phụ giàu có. Thế rồi, lão cử một đội đặc nhiệm với những chỉ dẫn đặc biệt lên đường. Trong vòng một tuần, tay thẩm phán nhận được một cái hộp dài quấn ri băng. Trong hộp, giống như một đôi găng tay dài đắt tiền bằng lụa đỏ, là hai cánh tay to tướng của gã chồng, một bên cổ tay đeo chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền mà April tặng gã nhiều năm trước như một biểu hiện quý mến. Ngày hôm sau, phần còn lại của thi thể được phát hiện đang dập dềnh trôi trên làn nước bên cầu Vernazzaro. Một truyền thuyết khác cũng ớn lạnh bởi sự mập mờ của nó như chuyện ma của trẻ nhỏ. Trong lúc các con của ông trùng đang theo học trường nội trú, một anh chàng phóng viên táo bạo và có tài nổi danh về việc vạch trần nhược điểm của các nhân vật nổi tiếng bằng giọng văn hóm hình đã lần ra bọn trẻ và dụ chúng vào cái được xem như một cuộc trao đổi bằng lời vô hại. Chàng phóng viên tếu táo cùng bọn trẻ với vẻ ngây thơ của chúng, với áo quần đồng phục của chúng và với chủ nghĩa lý tưởng trẻ thơ của chúng về cách tạo dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Anh ta đối chiếu việc này với danh tiếng của cha chúng, trong khi vẫn chấp nhận trùm April thực sự chưa từng bị kết tội. Bài báo trở nên nổi tiếng, được lưu hành trong các phòng thông tin trên toàn quốc, thậm chí cả trước khi phát hành. Đó là một loại thành công mà người cầm bút mơ ước. Ai cũng thích nó. Chàng phóng viên là người yêu thiên nhiên, năm nào anh cũng đưa vợ và hai con đến ngôi nhà nghỉ ở phía bắc New York để đi săn, câu cá hoặc để sống một cách giản đơn. Họ đã ở đó trong kỳ nghỉ cuối tuần, có lẽ tạ ơn dài lê thê. Vào ngày chủ nhật, ngôi nhà nghỉ cách thị trấn gần nhất 10 dặm bốc cháy, không có ứng cứu trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Ngôi nhà đã cháy rụi, còn chàng phóng viên cùng vợ con thì chỉ bị cháy xém. Một cuộc xuống đường rầm rộ nổ ra và một cuộc điều tra quy mô được tiến hành, nhưng không tìm được chứng cứ về hành động bạo lực dẫn tới sát nhân. Đoàn điều tra kết luận cả nhà bị ngất xỉu vì khói trước khi có thể thoát ra ngoài. Rồi một việc kỳ lạ xảy ra. Ít tháng sau thảm kịch trên, những tiếng đồn bắt đầu lan truyền, những tin tức nặc danh lọt vào cơ quan FBI, cảnh sát và báo chí. Tất cả đều cho rằng vụ cháy là hành động trả thù của tay trùm April bị ổi. Báo chí hâm nóng câu chuyện, kêu gọi mở lại phiên tòa. Phiên tòa được mở, nhưng một lần nữa lại không có chứng cứ. Thế là bất chấp mọi thử thách, vụ này trở thành truyền thuyết thứ hai về tính tàn bạo của trùm April. Mặc cho dư luận phản đối, nhà chức trách phải đành phải hài lòng, bởi chẳng có gì bắt bẻ được lão. Ai cũng biết các nhà báo được hưởng quyền bất khả xâm phạm, hàng nghìn nhà báo cứ bị giết thì còn ra thể thống gì? Trùm April quá khôn ngoan để chấp nhận mạo hiểm như vậy. Song huyền thoại chẳng bao giờ chết. Một số nhân viên FBI thậm chí còn cho rằng chính lão đã có phần tạo ra những đồn đại để hoàn thiện huyền thoại về lão, và cứ thế nó lan ra. Nhưng ở một khía cạnh khác, April là người hào phóng. Nếu bạn phục vụ lão một cách trung thành, bạn sẽ trở nên giàu có và nhận được sự che chở tuyệt vời mỗi khi bạn gặp khó khăn. Phần thưởng lão ban rất hậu hỷ, nhưng đòn trừng phạt thì bất di bất dịch, đó là huyền thoại về lão. Sau lần gặp Portela và Psyche, trùm April phải sắp xếp lại một số việc. Lão cho đón Astor về nhà sau 11 năm xa cách. Lão cần Astor, Thực ra, lão đã chuẩn bị cậu cho thời điểm này. Lão thậm chí yêu thương Astor còn hơn con đẻ. Ngay khi còn nhỏ, Astor đã luôn là đứa cầm đầu, già dặn trong khả năng ứng xử. Cậu yêu quý lão và không khiến lão phải lo lắng như đám con đẻ của lão vẫn thường làm. Mặc dù Valeros và Marc Antonia đã 20 và 18 tuổi, trong khi Astor mới lên 10, nhưng cậu đã thể hiện khả năng độc lập với các anh. Mỗi khi Valerius bắt nạt, cậu đều bị cậu chống trả. Marc Antonia trìu mến với cậu hơn và đã mua cho cậu cây đàn banjo đầu tiên để khuyến khích cậu ca hát. Chỉ có một người Astor nghe lời hơn cả là Nico. Hơn cậu 2 tuổi, nàng đối xử với cậu như bạn bè đồng trang lứa trong lúc cậu vẫn chỉ muốn làm một chú nhóc. Nàng nhờ cậu làm những việc vặt và xúc động lắng nghe những bản nhạc Bala Italy cậu hát cho nàng, và tát vào má cậu khi cậu cố hôn nàng. Ngay từ hồi còn nhỏ, vẻ đẹp của phụ nữ luôn làm cậu thích thú. Mà Nico lại rất đẹp. Nàng có đôi mắt đen rộng mở và nụ cười đầy khiêu gợi. Khuôn mặt biểu lộ từng trạng thái cảm xúc của nàng. Nàng thách thức bất cứ kẻ nào dám cho rằng phái yếu luôn thua kém và phải tuân thủ cánh nam nhi. Nàng căm ghét cái thực tế là về mặt thể lực, nàng không khỏe như hai anh và Astor. Nàng không thể khẳng định ý chí của mình bằng sức mạnh mà chỉ bằng sắc đẹp. Tất cả những ấm ức kể trên làm nàng trở nên can đảm và nàng giễu tất cả, kể cả cha mình, bất chấp cái danh tiếng dễ sợ của lão. Sau cái chết của vợ, các con khi đó hãy còn nhỏ dại, chùm Ebro quyết định đi nghỉ một tháng hè ở Sicily. Lão yêu cuộc sống quê nhà gần thị trấn Montelepre. Ở đó, lão vẫn còn một sở hữu, một bất động sản có tên là Villa Grazia, một chốn ẩn giật nơi thôn dã xa xưa của một bá tước. Vài năm sau, lão thuê một người trông nom Grazia, đó là một quả phụ Sicily tên là Caterina. Bà là một phụ nữ đĩnh đạc, khỏe mạnh, có vẻ đẹp của một nông dân no đủ và một khiếu giác nhạy bén về quản lý cơ ngơi, khiến dân làng phải trọng nể. Bà trở thành nhân tình của lão. Lão giấu nhẹm chuyện này với các con cũng như bạn bè, mặc dù lúc đó lão đã ngũ tuần và là một ông vua trong thế giới của lão. Lần đầu được cùng Raymond Ebro tới Sicily, Astor mới lên 10. Trước đó, Ebro đã được đề nghị hòa giải gấp một cuộc xung đột dữ dội giữa cô Sa nhà Colenon và cô Sa nhà Glesi Cusi. Lão khoái trá tận hưởng một tháng thảnh thơi nghỉ ngơi tại Villa Grazia. Ở tuổi lên 10, Astor là đứa dễ bắt chuyện. Cậu luôn vui vẻ. Khuôn mặt tròn đẹp của cậu cùng màu da ô liu thoát lên tình yêu thương. Cậu luôn miệng hát với một giọng tenor ngọt ngào. và khi thôi hát, cậu lại đòi được cùng trò chuyện. Vì có tính cục cằn của một đứa trẻ mang dòng máu kẻ cướp, cậu bắt nạt tất cả bọn trẻ cùng trang lứa. April mang cậu tới Sicily vì cậu là chỗ bầu bạn tốt nhất đối với một người tuổi trung niên. Việc này xem ra rất lạ với cả hai cũng như với cách lão nuôi dạy ba đứa con đẻ của mình. Khi giải quyết công việc, April thường dùng cách hòa giải các tranh chấp để tạo ra một nền hòa bình tạm thời. Lúc này, lão tận hưởng những ngày nghỉ ngơi để hồi tưởng thời thơ ấu tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Lão ăn chanh, cam và olive. Lão làm những chuyến đi bách bộ dài cùng Astor dưới ánh sáng âm u của mặt trời Sicily phản chiếu. Những ngôi nhà đá và những mỏm núi bất tận với cái nóng oi ả. Rất lâu rồi, lão đã kể cho cậu bé nghe những câu chuyện cổ về các chàng Robin Hood xứ Sicily, cuộc đấu tranh của họ chống lại người Mo, người Pháp, người Tây Ban Nha và cả Đức Giáo Hoàng. Cả những truyền thuyết về người anh hùng nơi đây, ông trùm Zino vĩ đại. Ban đêm, ngoài thềm Villa Gracia, hai người cùng ngắm nhìn bầu trời Sicily trong xanh với hàng ngàn ngôi sao lấp lánh và những tia chớp phóng qua những dãy núi cách đó không xa. Aston nhanh chóng học được thổ ngữ Sicily và ăn olive đen cứ như thể chúng là kẹo vậy. Chỉ cần vài ngày, Astor đã thiết lập được quyền thủ lĩnh của mình trên đám trẻ trong làng. Với April, đó quả là một điều kỳ diệu vì trẻ con Sicily vốn đầy lòng tự trọng, chẳng dễ nể vì ai. Những tiểu thiên thần 10 tuổi trong số đó đã thành thạo Lupara, một loại súng Sicily từng vang danh một thuở. April, Astor và Caterina dành những đêm hè cho việc ăn uống ngoài trời trong khu vườn tùm sạch sẽ. Những cây cam, cây chanh tỏa ra không gian mùi hương thơm ngát. Thỉnh thoảng, đám bạn thiếu thời của lão được mời tới ăn tối hay chơi bài. Astor giúp Caterina tiếp họ rượu. Caterina và ông trùm không khi nào để lộ tình cảm của mình trước mặt mọi người. Nhưng cả làng đều biết tổng nên chẳng ai dại gì ve vãn Caterina. Họ chỉ bày tỏ lòng kính trọng mà nữ chủ nhân của tòa nhà cần được hưởng. Chưa bao giờ trong đời ông trùm April vui như vậy. Thế rồi, chỉ 3 ngày trước khi chuyến viếng thăm kết thúc, một chuyện động trời đã xảy ra. Trùm April bị bắt cóc khi đang đi dạo trên đường làng. Tại tỉnh bên Senesi, một trong những tỉnh hẻo lánh nhất và kém phát triển nhất Sicily, thủ lĩnh Cossa, một mafioso địa phương, một kẻ hung bạo và tàn nhẫn có tên là Fissolini, thâu tóm quyền lực trong vùng, nhưng y lại không nắm được thông tin về các Cossa còn lại trên đảo. Y không biết tí gì về quyền lực ghê gớm của trùm April và cũng không ngờ sự việc lại có thể vượt xa khỏi cái thế giới xa xôi an toàn y đang ngự trị. Y quyết định bắt cóc ông trùm April để đòi tiền chuộc. Cái điều luật duy nhất mà y biết mình phạm phải là đang xâm lấn lãnh địa của Kosa láng giềng. Nhưng lão người Mỹ xem ra đủ giàu để thử liều một quả. Kosa là đơn vị cơ sở của một tổ chức mang tên Mafia và thường bao gồm những người cùng huyết thống. Những công dân danh giá như luật sư hay bác sĩ bám vào Kosa để bảo vệ lợi ích của họ. Mỗi Kosa là một tổ chức phức tạp nhưng có thể liên minh với các Kosa mạnh hơn. Mối liên kết đó được gọi chung là Mafia. Tuy nhiên, ở đây không có thủ lĩnh hay chỉ huy tổng thể. Mỗi Kosa thường tham gia một lĩnh vực làm ăn riêng để lãnh thổ riêng của nó. Có Kosa kiểm soát giá nước và ngăn cản chính phủ xây dựng các đập nước nhằm làm hạ giá thành. Bằng cách đó, nó chống lại độc quyền của chính phủ. Có Kosa kiểm soát thị trường lương thực, thực phẩm. Những Kosa hùng mạnh nhất Sicily lúc này là Kosa Seleucidi ở Palermo, kiểm soát công cuộc xây dựng trên toàn Sicily, và Kosa của Corleone kiểm soát các chính khách ở Rome và sắp đặt việc vận chuyển ma túy trên toàn thế giới. Cũng có những Kosa vớ vẩn chỉ bắt đám thanh niên ngon mắt đáp lễ bằng cách hát cho đám bồ bịch của chúng nghe. Tất cả các Kosa đều dính dáng đến tội ác. Chúng không dung thứ bất kỳ một kẻ vô tích sự lười biếng nào dám chôm chĩa những gia đình trong sạch, những người nộp đầy đủ lệ phí cho Kosa của chúng. Những tên móc túi hay hãm hiếp phụ nữ tức khắc bị hành quyết. Ngay trong các Kosa, tội ngoại tình cũng không được dung thứ, cả đàn ông và đàn bà đều bị xử tử. Điều đó ai cũng hiểu. Kosa của Fisolini có thu nhập thấp. Nó kiểm soát việc buôn bán tranh thánh, được trả tiền để lo việc bảo vệ gia súc và tổ chức bắt cóc đám nhà giàu bất cẩn. Thế là trong khi đang ung dung tả bộ trên đường làng, chùm Epro và cậu bé Astor bị thằng ăn cướp hạng bét Fisolini cùng đàn em tống lên hai chiếc xe quân dụng Mỹ. 10 gã đàn ông mặc quần áo nông dân, vũ trang bằng súng trường, chúng nhấc chùm Epro khỏi mặt đất rồi ném lão lên chiếc xe thứ nhất. Astor không do dự nhảy lên xe cùng lão, lũ cướp cố kéo cậu ra nhưng cậu bám rất chặt. Hai chiếc xe chạy một khoảng một tiếng đồng hồ thì tới một căn cứ trên những dãy núi bao quanh Montelepre. Sau đó cả bọn lại lên ngựa và lừa men theo triền núi đi về phía chân trời. Suốt cuộc hành trình, cậu bé quan sát mọi vật với cặp mắt xanh mở to nhưng không một lần mở miệng. Gần hoàng hôn, họ tới một cái hang nằm sâu trong núi, ở đó họ được ăn thịt cừu nướng, bánh mì và rượu nhà làng. Tại nơi hạ trại có một bức tượng bán thân cỡ lớn của Đức Mẹ Đồng Trinh đặt trong cái hòm đựng thánh cốt bằng gỗ màu đen được chạm trổ bằng tay. Bất chấp tính tàn ác của mình, Fisolini vẫn là một kẻ sùng đạo. Y có vẻ lịch sự chất phác của một nông dân, y tự giới thiệu với tên trùm Epro và cậu bé. Không nghi ngờ gì, y là thủ lĩnh của băng cướp. Y lùn và khỏe như vâm. Bên hông, y lủng lẳng khẩu súng trường và hai khẩu súng lục. Mặt y chai lì, như miền đất Sicily, nhưng trong mắt y ánh lên vẻ phóng khoáng. Y yêu đời và khoái những chuyện khôi hài, đặc biệt là lúc này y đang giữ trong tay một người Mỹ giàu có mà trọng lượng được quy ra là vàng, và đang thưởng thức nó. Thưa quý ngài, y nói với ông trùm, tôi không muốn ngài phải lo lắng về cậu bé này. Sáng mai cậu ấy sẽ mang thư đòi tiền chuộc vào thành phố. Astor đang ăn uống ngon lành, cậu chưa từng được nếm món nào ngon như món thịt kiều nướng này. Cậu ngừng nhai và can đảm lên tiếng. Tôi sẽ ở lại với bác Raymond của tôi. Fisolini phá lên cười. Thức ăn ngon mang lại lòng can đảm. Để tỏ lòng tôn kính của tôi với quý ngài đây, tôi đã tự tay nấu ăn đấy. Tôi còn dùng đến cả gia vị của mẹ tôi nữa. Tôi sẽ ở lại với bác tôi. Astor nói, giọng cậu vang lên, rõ ràng, thách thức. Trùm Epro nói với Fisolini một cách nghiêm nghị nhưng thân mật. Thật là một đêm tuyệt diệu, thức ăn, không khí trong lành, bạn bè của ngài. Tôi mong đợi làn sương tinh khôi nơi thôn dã. Tuy nhiên, tôi khuyên ngài nên đưa tôi về lại nhà. Fisolini kính cẩn cúi đầu về phía lão. Tôi biết ngài giàu có, vậy ngài có thế lực đằng sau không? Tôi chỉ yêu cầu 100.000 đô la Mỹ thôi. Việc đó xúc phạm tôi, lão nói. Ngài sẽ làm tổn thương thanh danh của tôi, cứ gấp đôi lên, và 50.000 nữa cho thằng bé, tiền sẽ được trả. Nhưng rồi cuộc sống của ngài sẽ vĩnh viễn khốn nạn. Lão dừng lại một lát, tôi ngạc nhiên khi thấy ngài liều đến thế. Fisolini thở dài, mong ngài hiểu cho, thưa quý ngài, tôi là một người nghèo, thực ra tôi có thể lấy bất cứ những gì tôi muốn trong lãnh địa này. Nhưng Sicily là miền đất đáng nguyền rủa, đến nỗi những kẻ giàu có cũng lại quá nghèo để giúp đỡ loại người như tôi. Ngài phải hiểu rằng ngài đang là cơ hội để tôi gỡ gạc chút đỉnh. Thế thì lẽ ra ngài phải đến chỗ tôi để yêu cầu giao việc cho ngài chứ, April nói. Tôi luôn luôn trọng dụng nhân tài. Ngài nói thế vì lúc này ngài là kẻ yếu và đang không được giúp đỡ đấy thôi. Fisolino nói, kẻ yếu lúc nào chả hào phóng, nhưng tôi sẽ làm theo lời khuyên của ngài mà yêu cầu gấp đôi. Dù sao tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi trong chuyện này. Không ai có giá cao như vậy cả. Tôi sẽ để cậu bé tự do ra đi. Tôi dễ mùi lòng trước lũ trẻ. Tôi có 4 đứa con. Tôi phải lo cho những cái tàu há mồm ấy. April nhìn Astor. Cháu sẽ đi chứ? Không, cậu đáp đầu cúi thấp. Cháu muốn ở lại với bác. Cậu mở to mắt nhìn thẳng vào April. Vậy thì cứ để nó ở lại, lão nói với băng cướp. Fisolili lắc đầu. Nó sẽ quay về, tôi giữ lời mà, tôi sẽ không bị mang tiếng là một kẻ bắt cóc trẻ con. Bởi rốt cuộc thì, thưa quý ngài, dù cho tôi có được hết sức trọng vọng, tôi vẫn phải gửi ngài về nhà từng mẫu một nếu người ta không trả tiền chuộc. Còn nếu tiền được trả, tôi xin thề với ngài lời thề danh dự của Pietro Fissolini, không một sợi râu nào của ngài bị đụng đến. Tiền sẽ được trả, trùm April bình tĩnh nói. Còn bây giờ hãy để chúng tôi được làm điều tốt nhất. Này cháu, hãy hát một bài cho các quý ông đây nghe đi. Astor hát cho đám cướp nghe, chúng rất khoái và khen ngợi cậu bằng cách làm rối tung mớ tóc của cậu một cách trìu mến. Quả thật, đây là một khoảng khắc kỳ diệu đối với tất cả bọn chúng. Giọng ca ngọt ngào của cậu bé cùng những bài tình ca lấp đầy cả vùng sơn cước. Lát sau, mền và túi ngủ được mang từ hang bên cạnh tới. Fissolini hỏi, thưa quý ngài, ngài muốn dùng món gì vào sáng bữa mai? Một ít cá tươi vừa đánh nhé, rồi thì mì ống và thịt bê cho bữa trưa chứ, chúng tôi xin được phục vụ ngài. Xin cảm ơn ngài, April nói, một ít phô mai và trái cây là đủ rồi. Chúc ngài ngủ ngon, Fissolini nói. Cái nhìn buồn bã của cậu bé làm y mủi lòng, y vỗ nhẹ đầu cậu. Ngày mai cậu sẽ được ngủ ngay trên giường của cậu thôi. Astor nhắm mắt để ngủ ngay trên mặt đất cạnh April. Nằm cạnh ta nào, lão nói rồi vòng tay ôm lấy cậu. Astor ngủ say đến nỗi khi những tiếng lách cách làm cậu thức giấc thì vầng dương đỏ ối đã lên cao quá đầu. Cậu ngồi dậy và thấy khoảng 50 người đàn ông có võ trang đã đứng đầy trong hang. Trùm April nhã nhặn, bình thản và đường hoàng đang ngồi trên một phiến đá lớn nhấp nháp tách cà phê. Lão nhìn thấy Astor và vẫy tay ra hiệu. Astor, cháu có muốn uống cà phê không? Lão chỉ vào một người đàn ông đứng trước mặt. Đây là người bạn tốt của bác, Bianco, chú ấy đã cứu bác cháu mình. Astor thấy một cá khổng lồ, dù được bọc kín trong lớp mỡ, mặc com lê, đeo cà vạt và hình như không mang súng, vẫn đáng sợ hơn nhiều so với Fissolini. Lão có mái tóc quăn và trắng, cặp mắt to vằn đỏ và lão toát ra uy quyền. Nhưng lão có vẻ muốn che giấu uy quyền của mình khi nói bằng một giọng nhẹ nhàng và nghiêm trang. Octavio Bianco nói, thưa Don April, tôi phải xin lỗi vì đã tới trễ để ngài phải ngủ như một nông dân trên mặt đất thế này. Nhưng tôi đã lên đường ngay sau khi nhận được tin báo. Tôi vẫn biết Fissolini là một thằng ngu, nhưng tôi không ngờ nó dám làm việc này. Có tiếng búa vang lên và có vài người bước ra khỏi tầm nhìn của Astor. Cậu thấy hai thanh niên đang đóng một cây thập tự. Dần dần, vì nằm ở góc xa của nền hang, cậu thấy Fissolini cùng 10 tên cướp bị trói gô trên mặt đất và bị buộc vào những thân cây. Chúng bị bó chặt trong một tấm mạng bằng cả dây điện lẫn dây thừng, chân tay quấn với nhau, trông chúng giống như một đàn ruồi bu trên tảng thịt. Bianco cất tiếng hỏi, Don April, đứa nào trong đám súc sinh này ngài muốn xử trước? Fissolini, ông trùm nói, nó là đứa cầm đầu. Bianco kéo Lê Pisolini đến trước mặt April. Y vẫn bị bó chặt như một xác ướp. Bianco và một tay súng của lão xốc y lên và bắt y phải đứng. Xong đâu đấy, Bianco quát. Pisolini, sao mày có thể ngu đến như vậy hả? Mày không biết ngài đây đang được tao bảo vệ à? Nếu không thì chính tao đã bắt cóc ngài ấy rồi, đâu đến mày. Hay mày nghĩ mày chỉ vay một chai dầu tí giấm? Đã bao giờ tao xâm phạm lãnh địa của mày chưa? Thế mà mày lại luôn cứng đầu, và tao biết mày sẽ toi mà. Được, giống như Chúa, mày phải bị treo lên cây thánh giá. Hãy xin lỗi Don April và thằng cháu của ông ấy. Tao sẽ ban cho mày một ân huệ là bắn mày trước khi tụi tao đóng đinh. Đúng thế, April bảo Pisolini, hãy giải thích sự vô lễ của ngài. Pisolini đứng thẳng và ngạo nghễ, nhưng sự vô lễ không phải nhằm vào cá nhân ngài, thưa quý ngài. Tôi đâu có biết ngài là người quan trọng và thân thiết với các bạn tôi. Cái thằng Bianco này lẽ ra đã có thể thông báo cho tôi đầy đủ chứ. Thưa quý ngài, tôi đã phạm sai lầm thì tôi phải trả giá. Y ngừng một lát rồi thép vào mặt Bianco một cách giận dữ và khinh miệt. Bảo những thằng kia ngừng đóng đinh lại. Tao điếc tai mất, còn mày không thể làm tao sợ chết trước khi giết tao đâu. Pisolini lại quay sang April. Cứ xử tôi, nhưng xin hãy tha cho người của tôi, chúng chỉ làm theo lệnh thôi, chúng có gia đình, ngài sẽ hủy hoại cả làng nếu ngài giết chúng. Thì chúng là những đứa có trách nhiệm đấy chứ. April mỉa mai nói, ta sẽ làm mất lòng chúng nếu chúng không chịu chung số phận với ngài. Đến lúc này, Astor dù đầu óc còn non nớt cũng hiểu ra rằng người ta đang nói về sự sống và cái chết. Cậu thì thầm, bác ơi, đừng làm đau ông ấy. April không phản ứng gì về những điều đã nghe. Cứ tiếp đi, lão nhắc Pisolini. Pisolini ném vào lão cái nhìn dò hỏi, vừa ngạo mạn vừa cảnh giác. Tôi không cầu xin tha mạng cho tôi, nhưng 10 người đang nằm đây đều là máu mủ ruột da của gia đình tôi. Ngài giết chúng là giết luôn vợ con chúng. 3 trong số đó là con rể tôi. Chúng hoàn toàn trung thành với tôi. Chúng tin vào ý kiến của tôi. Nếu ngài để chúng đi, tôi sẽ bắt chúng thề trung thành vĩnh viễn với ngài trước khi tôi chết. Chúng sẽ nghe lời tôi. Có 10 người bạn trung thành quả là có ý nghĩa. Người ta nói với tôi, ngài là một người cao quý, nhưng ngài không thể là một người cao quý nếu không tỏ ra rộng lượng. Ngài không thể cố tỏ ra rộng lượng được, nhưng chỉ xin ngài một lần này. Im mỉm cười với Astor. Với chùm Raymond, April, đây là một thời điểm quen thuộc và lão không hề nghi ngờ quyết định của mình. Lão chẳng bao giờ tin vào sức nặng của lòng biết ơn. Lão tin chẳng có ma nào có thể điều khiển được ý chí tự do trong mỗi con người ngoại trừ cái chết. Lão xem Pisolini là kẻ lạnh lùng và lão lắc đầu. Bianco tiến lên phía trước. Astor bước về phía bác cậu và nhìn thẳng vào mắt lão. Cậu đã hiểu mọi chuyện. Cậu sẵn sàng bênh vực Pisolini. Ông ấy không làm bác cháu mình đau. Astor nói, ông ấy chỉ muốn tiền của chúng ta thôi. Ông trùm mỉm cười rồi nói, và điều đó chẳng là gì chứ? Astor đáp, nhưng đó là một lý do tốt. Ông ấy cần tiền để nuôi gia đình và cháu quý ông ấy, làm ơn đi bác. Trùm Epro mỉm cười với cậu và nói, hoan hô. Rồi lão im lặng hồi lâu, làm như không biết Astor đang giật mạnh tay mình, và lần đầu tiên trong nhiều năm lão cảm thấy phải thể hiện lòng nhân từ. Người của Bianco đốt những điếu xì gà nhỏ rất nặng, khói xì gà bay lên không trung lúc bình minh rồi được làn gió nhẹ mang theo vào trong núi. Một gã trong đám bước lên lấy từ trong chiếc túi đi săn một điếu xì gà mới mời Epro. Bằng hiểu biết trẻ thơ, Astor cũng hiểu rằng đó không chỉ là một thái độ lịch sự mà còn là cách bày tỏ lòng kính trọng. Ông trùm cầm điếu xì gà, còn người kia châm lửa cho lão trong hai lòng bàn tay, khum lại. Ông trùm chậm rãi rít điếu thuốc rồi nói, ta không muốn làm nhục ngài bằng việc tỏ lòng nhân từ, nhưng ta sẽ yêu cầu ngài một thỏa thuận làm ăn. Ta nhận ra ngài không ác tâm và ngài đã thể hiện lòng kính trọng cao cả đối với ta và cháu ta. Vì vậy, đây chính là thỏa thuận. Ngài sống, người của ngài cũng sống, nhưng trong quãng đời còn lại của ngài, ngài phải nghe theo lệnh ta. Astor cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm và cậu mỉm cười với Fisolini. Cậu quan sát thấy Fisolini quỳ xuống rồi hôn tay trùm Epro. Cậu nhận ra rằng những người đàn ông vũ trang ở chung quanh rít thuốc dữ dội và cả Bianco uy nghi như một quả núi cũng run lên vì vui mừng. Fisolini lẩm bẩm, đội ơn ngài, thưa quý ngài. Ông trùm ném điếu xì gà xúc một tảng đá gần đấy. Ta nhận lời cảm tạ của ngài, nhưng ngài phải hiểu rằng Bianco đến đây để bảo vệ ta, và ngài cũng sẽ làm công việc này. Ta trả Bianco một khoản tiền, mỗi năm ta cũng sẽ trả ngài từng nấy. Nhưng chỉ cần một hành động phản bội thôi, cả ngài và thế giới của ngài sẽ bị hủy diệt. Ngài, vợ ngài, các con ngài, các cháu của ngài, các con rể của ngài sẽ chấm dứt cuộc sống. Fisolini đứng lên ôm lấy lão và òa khóc. Thế rồi, ông trùm và đứa cháu trở nên gắn bó hơn. Lão yêu cậu vì cậu đã thuyết phục lão mở lòng nhân ái. Còn Astor yêu lão vì lão đã nghe lời cậu mà tha mạng cho Fisolini và 10 người của y. Mối quan hệ này kéo dài cho đến cuối đời. Đêm cuối cùng tại Villa Gracia, trùm Epro ngồi uống cà phê trong vườn, còn Astor ăn trái ô liu lấy từng thùng chứa. Astor rất trầm tư, không giống với tính tình cởi mở thường ngày của cậu. Cháu có buồn vì phải rời Sicily không? Lão hỏi. Cháu ước gì được sống mãi ở đây? Astor trả lời. Cậu nhét hạt ô liu vào túi. Thôi được, bác cháu ta hè nào cũng sẽ đến đây, lão nói. Astor nhìn lão như nhìn một người bạn già thông thái, khuôn mặt trẻ trung của cậu đượm vẻ lo lắng. Bà Caterina có phải là bạn gái của bác không? Epro phì cười, bà ấy là bạn tốt của bác. Astor nghĩ ngợi, thế các anh chị cháu có biết bà ấy không?
Không, các con bác không biết.
Một lần nữa, lão bị cậu làm cho kinh ngạc và lão tự hỏi còn chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Astor lúc này rất nghiêm trang.
Các anh chị cháu có biết bác có những người bạn dữ dằn như Bianco sẵn sàng làm mọi cái bác bảo họ làm hay không?
Không.
Cháu cũng sẽ không nói với các anh chị ấy bất cứ điều gì, kể cả việc bị bắt cóc.
Ông trùm cảm thấy lòng tự hào trào dâng. Omerta đã ngấm vào máu nó rồi.
Khuya đêm hôm đó, một mình, Astor đi đến góc xa của khu vườn. Với đôi bàn tay trần, cậu đào một cái hố, cậu thả vào đó những hạt olive đã kín đáo bỏ trong túi. Cậu ngước mặt nhìn lên bầu trời Sicily xanh nhợt và mơ thấy mình là một người già giống như bác cậu. Vào một đêm tương tự, đang ngồi trong khu vườn này nhìn những cây olive này vươn cao. Sau vụ đó, ông trùm tin mọi cái đều có số, cho đến khi Astor 16 tuổi, năm nào lão và cậu cũng đến Sicily. Trong ký ức lão, một hình ảnh đang hình thành, nét phác thảo lờ mờ về định mệnh của Astor. Người gây ra khủng hoảng đẩy Astor vào định mệnh đó là con gái lão. Ở tuổi 18 hơn Astor 2 tuổi, Nico phải lòng cậu. Với tính tình bốc lửa của mình, nàng khó mà giấu được sự thật. Nàng hoàn toàn lấn át chàng trai đa cảm. Với tất cả sự mãnh liệt, nồng nàn của trẻ thơ, họ trở nên thân thiết. Ông trùm không thể cho phép tồn tại một câu chuyện như vậy, nhưng là một vị tướng lão phải điều chỉnh chiến thuật sao cho phù hợp với địa hình địa vật. Lão chẳng khi nào bóng gió về những gì lão biết trong chuyện này. Một đêm, lão gọi Astor vào phòng riêng và cho biết lão sẽ gửi cậu sang Anh học nghề trong lĩnh vực ngân hàng với một ông Prior nào đó ở London. Lão không đưa ra thêm lý do nào khác, sợ rằng cậu sẽ nhìn thấy mình bị tống khứ khỏi nhà để chấm dứt vụ việc. Có điều lão không để ý đến con gái mình đang lắng nghe bên ngoài cánh cửa. Nàng ào vào phòng như một cơn bão, cơn giận dữ càng làm nàng đẹp hơn.
Bà không được đưa anh ấy đi khỏi đây, nàng hét lên, chúng con sẽ rời khỏi nhà này.
Lão tủm tỉm cười và lên giọng dỗ dành. Hai con đều phải học hành cho xong đã.
Nico quay sang Astor, lúc này đang đỏ mặt vì bối rối.
Astor, anh sẽ không đi chứ? Nàng hỏi, phải vậy không?
Astor không trả lời và Nico khóc òa. Làm cha thật khó mà không động lòng trước cảnh này, nhưng lão thì khoái lắm. Con gái lão bảnh quá, một mafioso chính cống, có giác quan già dặn, một báu vật thật sự.
Bất chấp điều đó, hàng tuần liền nàng từ chối tiếp chuyện cha và giam mình trong phòng.
Nhưng ông trùm đâu có ngán, con gái lão đâu phải loại người có thể tan nát cõi lòng mãi vì một thằng đàn ông được.
Chứng kiến Astor dính vào rắc rối của đám trai trai đang trưởng thành càng làm lão khoái hơn.
Đúng là nó yêu Nico.
và đúng là tình cảm nồng nàn, mãnh liệt của con bé đã làm nó thấy mình là một người quan trọng trên đời. Có thằng đàn ông nào lại không bị quyến rũ bởi được quan tâm đặc biệt như vậy chứ? Nhưng lão cũng hiểu rằng Astor cần một lý do để thoát khỏi mọi vướng víu trong cuộc hành trình đến với những vinh quang của cuộc sống. Lão mỉm cười, thằng bé có tất cả những khả năng thích hợp và đã đến lúc nó phải học hành tử tế rồi. Giờ đây, sau 3 năm nghỉ ngơi, Raymond April đã cảm nhận được sự an tâm thỏa mãn của một người có những lựa chọn đúng trong đời. April an tâm tới mức lão bắt đầu phát triển một mối quan hệ gần gũi hơn với mấy đứa con. Cuối cùng thì, ở một mức độ nào đó, lão đã hưởng thành quả của tình phụ tử. Valerius đóng quân ở nước ngoài hầu như toàn bộ 20 năm qua nên chưa khi nào gần gũi với lão. Bây giờ gã về West Point nên hai cha con thường gặp nhau hơn và đã bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn, tuy nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Với Marc Antonio thì khác, lão và thằng con thứ hai có một vài điểm chung. Marc Antonio giải thích công việc của mình trong chương trình truyền hình, sự phấn khích của gã qua các diễn biến đầy kịch tính, trách nhiệm đối với khán giả, khát vọng muốn làm thế giới trở nên tốt đẹp. Cuộc sống của những người như thế giống như những câu chuyện thần tiên đối với lão, và lão bị chúng quyến rũ. Trong những bữa ăn tối của gia đình, Marc Antonio và lão có thể tranh cãi một cách thân tình cho những người khác giải trí. Có một lần, lão bảo Marc Antonio, ba chưa từng thấy những người quá tốt hay quá xấu như những nhân vật trong những vở kịch đó đâu. Marc Antonio trả lời, đó là cái mà khán giả tin, chúng ta phải mang những gì khán giả tin lại cho họ. Tại một buổi gặp mặt gia đình, Valerius cố giải thích tính hợp lý đối với cuộc chiến vùng vịnh. Ngoài bảo vệ những lợi ích kinh tế quan trọng và quyền con người, cuộc chiến tranh này còn là một cơ hội làm ăn béo bở cho mạng lưới truyền hình của Marc Antonio. Vậy mà April chỉ nhún vai. Các cuộc xung đột chẳng làm lão quan tâm. Nói ba nghe, lão bảo Valerius, bằng cách nào các quốc gia thực sự thắng trận? Cái gì là nhân tố quyết định hả? Valerius cân nhắc. Phải có quân đội được huấn luyện tốt, tướng tài, đánh nhau, có bên được bên thua. Khi còn làm bên tình báo, chúng con phân tích mọi thứ và đi đến kết luận. Nước nào sản xuất nhiều thép nhất sẽ thắng trong cuộc chiến, vậy thôi. Ông trùm gật đầu hài lòng. Quan hệ giữa lão và Nico là ấm áp và mãnh liệt nhất. Lão tự hào về tài năng, vẻ đẹp tự nhiên, tính tình sôi nổi và trí thông minh của nàng. Quả thực, mới 32 tuổi đời, nàng đã là một luật sư đầy triển vọng. Lão đã bí mật giúp đỡ con gái, hãng luật của nó nợ lão chồng chất. Các anh thì lo lắng cho em gái ở hai nguyên nhân. Nàng chưa lập gia đình và làm nhiều việc từ thiện. Mặc dù thán phục, gã vẫn không coi trọng con gái lắm. Nó rốt cuộc vẫn chỉ là đàn bà, mà đàn bà chính là mọi rắc rối của đàn ông. Luật im lặng. Chương 2, phần C.
Trong các bữa tối, lão và con gái tranh cãi không ngừng, như hai con mèo đang nô đùa một cách nguy hiểm, đôi khi có đổ máu. Họ có một vấn đề tranh cãi khá gay gắt, cái duy nhất có thể ảnh hưởng đến tính nhã nhặn, bát biến của lão. Nico tin vào yếu tố thánh thiện trong cuộc sống con người, còn hình phạt tử hình là một điều ghê tởm. Nàng tổ chức và lãnh đạo phong trào chống án tử hình. Tại sao? Lão hỏi. Thế là Nico lại tức điên lên. Nàng tin rằng hình phạt tử hình cuối cùng sẽ hủy diệt nhân loại. Tội sát nhân trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể được minh chứng bởi những góc độ hoàn cảnh khác, góc độ niềm tin khác nếu nó được tha thứ. Rốt cuộc thì khung hình phạt chết người này cũng chẳng giúp gì cho quá trình tiến hóa và nền văn minh. Niềm tin đó đẩy nàng đến chỗ xung thắc liên miên với Valerius. Xét cho cùng, quân đội đã làm được quái gì nào? Các lý do không thuyết phục được nàng, sát nhân là sát nhân, nó sẽ đưa tất cả chúng ta tới chỗ ăn thịt lẫn nhau, thậm chí còn tệ hại hơn. Nico đấu tranh tại các phiên tòa trên khắp đất nước để cứu những kẻ giết người đã bị kết án. Dù coi việc này là vô nghĩa nhất, ông trùm vẫn đề nghị nâng cốc chúc mừng tại bữa tối diễn ra sau chiến thắng của con gái trong một vụ kiện nổi tiếng. Nàng đã giành được việc giảm án tử hình cho một trong số những tên tội phạm khét tiếng nhất thập kỷ. Một gã đàn ông đã giết người bạn thân nhất của y và cưỡng hiếp người vị bị y cho thành quả phụ. Trên đường đào tẩu, y hạ tiếp hai nhân viên trạm xăng khi chặn cướp của họ. Y tiếp tục hiếp dâm và giết chết một cháu bé 10 tuổi. Việc làm của y chỉ vỡ lỡ khi âm mưu giết hai cảnh sát trong phiên tuần tra. Nico thắng kiện vì chứng minh được y là một người điên và vì bảo đảm rằng y sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại trong một nhà thương dành cho phạm nhân tâm thần mà không có hy vọng được phóng thích. Bữa tối tiếp theo của gia đình là lễ ăn mừng Nico lại thắng một vụ kiện khác, lần này là của chính nàng. Trong một phiên xử gần đây, nàng đã binh vực cho một đối tượng cực kỳ nguy hiểm. Rồi nàng bị đưa ra trước hội đồng luật pháp vì tội hành nghề phi đạo đức, song may mắn thoát. Lúc này, nàng đang phấn khởi lắm. Ông trùm bộ dạng tươi tỉnh thể hiện sự quan tâm không bình thường đến vụ kiện này. Lão chúc mừng con gái được trắng án, nhưng lại hơi lẫn lộn hoặc giả vờ lẫn lộn. Nico phải giải thích cho lão. Nàng đã biện hộ cho một gã tuổi 30, y cưỡng hiếp và giết chết một bé gái 12 tuổi, rồi giấu xác cô bé kín đến nỗi cảnh sát cũng không tìm ra. Chứng cứ buộc tội chống lại y khá mạnh, tuy thiếu tử thi, song bồi thẩm đoàn dù miễn cưỡng vẫn có thể khép y vào án tử hình. Cha mẹ nạn nhân vô cùng đau khổ trong một nỗ lực không thành tìm xác con. Kẻ sát nhân tin cần thổ lộ với Nico trong tư cách là người đại diện của y trước tòa, nơi chôn giấu xác nạn nhân, và ủy quyền cho nàng thương lượng một thỏa thuận. Y sẽ tiết lộ nơi giấu xác cô bé để đổi lấy bản án chung thân thay cho tử hình.
Tuy nhiên, khi Nico mở cuộc thương lượng với bên Nguyên, chính nàng phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố nếu không tiết lộ ngay cái nơi giấu xác đó. Nàng tin rằng việc bảo vệ bí mật giữa luật sư và khách hàng rất quan trọng đối với xã hội. Vì thế nàng đã từ chối và một vị chánh án nổi tiếng đã tuyên bố nàng đúng. Ủy viên công tố sau khi tham khảo ý kiến cha mẹ nạn nhân đã chấp nhận thỏa thuận. Kẻ sát nhân nói với họ rằng y đã chặt chân tay xác chết, bỏ vào bao ướp đá và đem chôn tại một đầm lầy không xa New Jersey. Thế là thi thể cô bé được tìm thấy và hung thủ bị phạt tù chung thân. Nhưng rồi hội đồng lập pháp lại khép nàng vào tội thương lượng phi đạo đức, và hôm nay nàng được xử trắng án. Ông trùm nâng cốc chúc mừng tất cả các con rồi hỏi Nico: và trong suốt vụ án này con đã luôn xử thế đầy tự trọng đấy chứ? Nico mất ngay vẻ phấn khởi. Đó là nguyên tắc của vấn đề. Chính phủ không thể cho phép người ta xâm hại đặc quyền giữa luật sư và khách hàng trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù có nghiêm trọng đến đâu chăng nữa, nếu không tính bất khả xâm phạm của nó chẳng còn hiện hữu. Còn với cha mẹ nạn nhân, con không cảm thấy gì chăng? Lão hỏi. Có chứ, Nico bực bội đáp. Nhưng liệu con có thể để tình cảm ảnh hưởng đến nguyên tắc cơ bản của pháp luật được không? Con rất khổ tâm vì việc đó, đúng thế, sao lại không cơ chứ? Nhưng rủi thay, để điều chỉnh những tiền lệ cho bộ luật tương lai lại phải có những hy sinh. Và thế là hội đồng lập pháp đã lôi con ra xét hỏi chứ gì? Ôi, để giữ thể diện thôi, đó là một hành động chính trị. Những người bình thường mù tịt trước những vấn đề rắc rối của hệ thống pháp lý, không thể chấp nhận những nguyên tắc luật pháp như vậy. Thế là có la ó, cho nên vụ xét hỏi con đã hòa tan mọi thứ. Một vị thẩm phán có tên tuổi nào đó đã phải ra trước công luận giải thích rằng về mặt pháp lý con có quyền từ chối cung cấp thông tin. Hoan hô! Ông trùm vui vẻ nói, luật pháp bao giờ chả đầy rẫy những điều bất ngờ, nhưng dĩ nhiên chỉ với các luật sư thôi. Nico biết lão đang giễu cợt nàng, nàng nói gay gắt, thiếu một bộ luật không thể tồn tại một nền văn minh. Đúng thế, lão nói như để an ủi con gái, nhưng việc để kẻ phạm tội tày đình lại thoát án tử hình xem ra không công bằng. Đúng thế bà, nhưng hệ thống pháp lý của chúng ta lại dựa vào thỏa thuận nhận tội có điều kiện. Chuyện các can phạm nhận hình phạt nhẹ hơn mức chúng đáng phải nhận là có thật. Nhưng như thế cũng có cái hay, chữa bệnh bằng lòng nhân ái, và về lâu về dài, những kẻ phạm tội chống lại xã hội, chúng ta sẽ được phục hồi dễ dàng hơn. Bằng một lời châm chích vui vẻ, ông trùm đề nghị nâng cấp. Nhưng nói, bà nghe coi, lão bảo Nico, đã khi nào con tin một người vô tội bởi nguyên nhân là bệnh tâm thần chưa? Cuối cùng thì y cũng đã vận dụng được sự tỉnh táo của mình rồi. Valerius nhìn Nico bằng đôi mắt lạnh lùng dò hỏi. Các cao lớn, tuổi chừng 40, có bộ ria ngắn lởm chởm và mái tóc đang chuyển sang màu muối tiêu. Là một nhân viên tình báo, gã tự mình đưa ra những quyết định không đoái hoài đến các chuẩn mực đạo đức. Gã rất khoái lập luận của nàng. Marcantonio hiểu em gái mình, Nàng khao khát một cuộc sống bình thường, phần nào cũng vì lòng hổ thẹn với cha. Gã rất lo nàng sẽ nói những điều thiếu chín chắn, khiến người cha có thể chẳng bao giờ tha thứ cho con gái. Về phần Astor, chàng ngưỡng mộ Nico, đôi mắt long lanh của nàng, năng lực phi thường mà nhờ nó nàng đã chống trả lại sự khiêu khích của cha. Chàng nhớ cả hai đã tán tỉnh nhau thế nào khi còn niên thiếu và cảm thấy nàng vẫn dành cho mình tình yêu thật sự. Nhưng giờ đây chàng đã thay đổi, không còn như ngày họ yêu nhau, và cũng dễ hiểu thôi. Các anh nàng có biết gì về mối quan hệ thời xa xưa đó không? Chàng tự hỏi, và chàng lo ngại một cuộc cãi vã sẽ phá vỡ sự nhất trí trong gia đình, cái gia đình chàng yêu thương, chốn nương thân duy nhất của chàng. Chàng hy vọng Nico sẽ không đi quá xa, nhưng chàng cũng không có mấy thiện cảm với những quan điểm của nàng. Những năm tháng ở Sicily đã dạy chàng khác hẳn. Cái khiến chàng ngạc nhiên lại là hai con người mà chàng quan tâm tới nhất trên thế gian này lại có thể khác nhau đến thế, và chàng chợt nghĩ rằng thậm chí nếu Nico đúng, chàng cũng không thể đứng về phía Nico mà chống lại cha chàng. Nico phớt tỉnh nhìn thẳng vào mắt cha. Con không tin rằng y tỉnh táo, nàng nói. Y bị thúc ép bởi hoàn cảnh của chính đời y, bởi những nhận thức méo mó của chính bản thân y, bởi di truyền, bởi đặc trưng sinh hóa của y, bởi sự dốt nát của y. Y là một kẻ điên. Bởi thế, đương nhiên con tin vào điều đó. Sau một lát cân nhắc, ông trùm lên tiếng. Hãy nói ba nghe, nếu y thú nhận với con rằng tất cả những lý do bào chữa của y đều là lếu láo, liệu con có còn cố kêu mang y không? Có, Nico đáp. Cuộc sống của mỗi cá nhân đều thiêng liêng, nhà nước không có quyền kết thúc nó. Lão cười giễu nàng. Đấy là dòng máu Italy của con. Con có biết nước Italy hiện đại không hề có án tử hình không? Cuộc sống của tất cả mọi người bên đó đều được bảo đảm. Hai người con trai lão và Astor đều e ngại trước lời giễu cợt của lão. Nhưng Nico không hề bối rối. Nàng nói với lão một cách cứng rắn. Việc núp bóng pháp luật để phạm tội giết người có chủ ý là một hành vi man dợ đối với quốc gia. Con thiết nghĩ khác với tất cả mọi người ba lẽ ra sẽ đồng ý với điều đó. Đây là một thử thách là động vào danh tiếng của lão. Nico cười và nói tỉnh queo, chúng ta có một sự lựa chọn. Kẻ phạm tội bị cách ly vĩnh viễn trong nhà thương điên hay trại giam không có hy vọng được phóng thích hoặc tạm tha. Vậy thì y không còn là mối nguy hiểm cho xã hội nữa. Ông trùm lạnh lùng nhìn con gái, mỗi thời mỗi việc lão nói, ba đồng tình với nhà nước trong vấn đề thi hành án tử hình. Thời của các con mà không có phóng thích hay tạm tha thì thật khôi hài. 20 năm trôi qua, giả sử chứng cứ mới được tìm thấy hoặc sự phục hồi được thừa nhận và kẻ sát nhân đã trở thành một con người mới khác với chính bản thân y. Bây giờ y mới bộc lộ bản tính thiện của con người. Nhưng nào ai, có ai quan tâm đến người chết? Kẻ sát nhân thì đi lại tự do, còn người chết hoàn toàn không quan trọng. Nico chau mày. Ba, con không có ý nói rằng nạn nhân không quan trọng, nhưng thi hành án tử hình đâu có thể làm người chết sống lại được. Chúng ta càng tha thứ tội sát nhân trong bất cứ cứ kỳ hoàn cảnh nào bao nhiêu thì cuộc sống càng trường tồn bấy nhiêu. Ông trùm uống rượu và đưa mắt nhìn quanh bàn rồi dừng lại ở hai người con trai và Astor. Để ba nói với các con một thực tế, lão nói và quay về phía Nico. Lão nói với một vẻ hăng hái hiếm thấy.
Con cho rằng cuộc sống của con người là thiêng liêng phải không?
Thế chứng cứ đâu?
Ở trang nào của lịch sử?
Những cuộc chiến tranh đã giết hàng triệu người lại được tất cả các chính phủ và các tôn giáo ủng hộ. Việc tàn sát hàng ngàn kẻ thù trong một cuộc tranh chấp chính trị vì những quyền lợi kinh tế được ghi nhận qua thời gian. Đã bao lần việc kiếm tiền được đặt lên trên sự thiêng liêng của cuộc sống con người, và chính con đang tha thứ cho việc giết người khi con giúp khách hàng của con thoát khỏi bản án.
Cặp mắt đen của Nico long lanh. Con không tha thứ, nàng nói, con không tha thứ cho tội danh đó, con nghĩ giết người là man dợ. Con chỉ bác bỏ việc đưa ra lý lẽ để tiếp tục giết người.
Lúc này ông trùm nói nhỏ nhưng thân ái hơn. Giả sử nạn nhân là người con yêu thương nằm dưới nấm mồ, nó vĩnh viễn không còn ở trên đời, chúng ta sẽ không còn được thấy khuôn mặt nó, sẽ không còn nghe giọng nói của nó, không còn chạm được vào da thịt nó. Nó nằm trong bóng tối, không còn biết đến chúng ta và thế giới của chúng ta.
Tất cả im lặng lắng nghe trong khi lão tợp thêm ngụm rượu.
Nào, Nico của ba, hãy nghe ba, khách hàng của con, kẻ giết người của con bị tuyên án tù chung thân, y sẽ phải nằm nhà đá hay thương điên cho đến hết đời. Nhưng sáng sáng, y vẫn thấy mặt trời mọc, y vẫn thưởng thức đồ ăn nóng, y vẫn nghe nhạc, máu vẫn chảy dần dật trong huyết quản y và làm y phấn chấn với đời. Những người thân yêu của y vẫn ôm hôn y, ba biết thậm chí y còn đọc sách, học nghề thợ mộc để đóng bàn ghế. Tóm là y vẫn sống, vậy là không công bằng.
Nico cương quyết, nàng không hề nao núng.
Ba, với vật nuôi trong nhà, ba đâu có cho chúng ăn thịt sống.
Ngay cả người thôi, ba cũng không cho.
Không thì chúng còn đòi nhiều hơn ấy chứ. Chúng ta càng giết nhiều bao nhiêu thì càng dễ dàng quen với việc giết. Giết chóc bấy nhiêu, ba không thấy thế sao?
Khi lão không trả nợ lời, nàng lại hỏi.
Làm sao ba có thể quyết định cái gì là công bằng, cái gì là không công bằng? Ba sẽ chia ranh giới ở đâu?
Đây quả là một thách đố, nhưng phần nhiều mang tính biện minh để hiểu được toàn bộ những năm tháng hoài nghi của nàng về lão.
Tất cả chờ đợi sự cơn giận của lão trước những lý lẽ sắc sược của nàng, nhưng thật bất ngờ, lão vẫn giữ được thái độ bỡn cợt.
Ba cũng có những lúc mềm yếu, lão nói, nhưng không bao giờ ba cho phép một đứa con phán xét cha mẹ. Con trẻ chỉ biết ăn theo và sống bằng những chịu đựng của chúng ta. Ba coi mình là một người cha hoàn hảo. Ba đã nuôi dạy ba con những trụ cột của xã hội, có tài, có năng lực và thành đạt, lại không hoàn toàn bất lực trước số mệnh. Trong các con, có đứa nào trách cứ ba không?
Đến đây, Nico không còn giữ được bình tĩnh.
Không, nàng nói, là bậc sinh thành, không ai có thể trách cứ ba, nhưng ba có một vài thiếu sót. Chỉ có người nghèo mới bị treo cổ, người giàu thừa sức xoay sở để thoát án tử hình.
Lão ném vào Nico một cái nhìn nghiêm nghị.
Vậy sao con không đấu tranh đòi thay đổi luật định để cho người giàu cũng bị lên đoạn đầu đài cùng người nghèo?
Astor khoái trá cười rung cả người. Thế thì chỉ còn lại rất ít người trong chúng ta, và câu nói này cắt đứt sự căng thẳng. Đức tính tốt nhất của loài người là lòng nhân từ, Nico nói. Một xã hội văn minh không lượng thứ cho con người, nó chỉ cố tránh trừng phạt trong chừng mực hệ thống tư pháp cho phép. Chỉ đến lúc này, ông trùm mới đánh mất vẻ bỡn cợt của mình. Còn lấy đầu ra những ý tưởng như vậy hả? Lão hỏi. Chúng tự mãn, hèn kém, hơn thế nữa, còn có tính báng bổ. Có ai nhẫn tâm hơn Chúa? Chúa không tha thứ, cũng không cấm hình phạt. Theo ý người, ở đây có thiên đường và ở đây có địa ngục. Người không xua đuổi khổ đau và buồn tủi trong thế giới của người. Bổn phận của đấng tối cao là thể hiện lòng nhân từ không nhiều hơn mức cần thiết. Vậy con là ai mà ban phát ân huệ dồi dào đến thế? Đấy là thói kiêu ngạo. Con có nghĩ rằng nếu con cũng thánh như thế, con có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn không? Hãy nhớ rằng các thánh chỉ cần thầm thì nguyện cầu lên Chúa, ngay lập tức các ngài có thể làm được những ước muốn nhờ tấm lòng tử vì đạo của chính các ngài. Không, chúng ta chỉ theo đuổi bổn phận của giống người, nếu không, chúng ta còn có thể phạm những tội lỗi lớn đến mức nào. Chúng ta sẽ dâng thế giới này cho quỷ sứ mất. Nico lặng thinh giận dữ, Valeros và Marcantonio mỉm cười, Astor cúi đầu như thể đang cầu nguyện. Cuối cùng Nico lên tiếng, ba à, ba cũng phù phiếm như một người dạy đạo đức vậy, và chắc chắn ba không phải là tấm gương để noi theo. Một không khí im lặng kéo dài, mỗi người ngồi đó với những hồi ức về mối quan hệ kỳ lạ của họ với ông trùm. Nico chẳng bao giờ quá tin vào những chuyện nàng đã nghe được về cha nàng, những nỗi khiếp sợ chúng gây ra là có thật. Marcantonio nhớ là một trong các đồng nghiệp của gã tại truyền hình đã hỏi một cách lén lút. Ông già mày đối xử với mày và hai đứa kia ra sao? Cân nhắc câu hỏi một cách cẩn thận, vì biết rằng tay này muốn ám chỉ đến oai danh của cha mình. Marcantonio đã trả lời hết sức nghiêm chỉnh. Ông thân mật với tụi tao có cỡ? Valerius lại nghĩ cha gã giống với viên tướng cấp trên của gã đến nhường nào. Họ là những người sẵn sàng đạt tới mục đích mà không có bất kỳ một đắn đo nào về mặt đạo đức, không có bất kỳ nghi ngờ nào về bổn phận của mình. Những mũi tên lao đến mục tiêu của họ bao giờ cũng nhanh đến chết người và chính xác. Với Astor thì khác, ông trùm luôn tỏ ra trìu mến và tin tưởng chàng. Chàng cũng là người duy nhất ngồi tại bàn ăn này biết rõ danh tiếng của lão là có thật. Chàng nhớ lại 3 năm trước, khi chàng quay về sau những 5 tháng tha hương của mình, lão đã hướng dẫn chàng cẩn thận. Lão bảo chàng, một người ở tuổi ta có thể chết chỉ bởi vấp chân vào cửa hay bởi một cái nốt ruồi trên lưng, hay chỉ vì một gián đoạn nhịp đập trái tim mình. Thật là con người ta chẳng thể nào biết được cái chết sẽ đến lúc nào trong đời mình. Cũng chả sao, con người không cần có những kẻ thù, nhưng phải có dự định. Ta sẽ để cháu làm người thừa kế chính các nhà băng của ta. Lý do là thế này: có những tập đoàn nào đó muốn mua các nhà băng ấy, một trong số đó có tổng lãnh sự Peru chỉ đạo.
chính phủ liên bang vẫn tiếp tục điều tra ta theo luật Rico, nên người ta có thể trộm các nhà băng của ta. Thật là một việc làm mỹ mãn dành cho chúng. Chúng sẽ chẳng tìm thấy gì, còn bây giờ chỉ dẫn của ta cho cháu là không bao giờ được bán các nhà băng. Chúng sẽ càng sinh lời và mạnh hơn theo thời gian. Cũng theo thời gian, quá khứ sẽ bị quên lãng. Nếu có gì không ổn xảy ra, cháu hãy gọi cho ngài Prior đến giúp với tư cách một nhà quản lý. Cháu chưa biết rõ ông ấy, một người rất có năng lực và được hưởng lợi quá nhiều từ các nhà băng. Ông ấy trung thành với ta. Còn nữa, ta sẽ giới thiệu cháu với Benito Grassi ở Chicago, một người có tiềm lực vô tận và cũng có lợi nhiều từ các nhà băng. Đó cũng là một người đáng tin cậy. Đồng thời, ta sẽ giao cho cháu một lĩnh vực kinh doanh phức tạp, đơn giản là để cháu điều hành và mang lại cho cháu một cuộc sống tốt đẹp. Với tất cả việc này, ta trao cho cháu trách nhiệm bảo đảm an toàn và cuộc sống sung túc cho các con ta. Đây là một thế giới tàn nhẫn và ta đã nuôi dạy chúng thành những người trong sạch. 3 năm sau, giờ đây Astor đang suy ngẫm những lời này. Thời gian trôi qua và hiện tại những việc làm của chàng dường như không còn cần đến nữa. Thế giới của Don April không thể sụp đổ. Nhưng Nico chưa hoàn toàn kết thúc cuộc tranh luận. Thế còn giá trị của lòng nhân từ, nàng nói với cha. Cha có biết những người cơ đốc giáo cổ vũ điều gì không? Ông trùm trả lời không do dự. Lòng nhân từ là một sự yếu đuối, là khát vọng vươn tới những quyền lực mà ta không có được. Những kẻ thể hiện lòng nhân từ đã xúc phạm nạn nhân đến mức không thể tha thứ được, và đấy không phải là bổn phận của chúng ta trên trái đất này. Vậy là ba đâu cần lòng nhân từ? Nico hỏi. Không cần, lão nói. Ba không tìm kiếm nó và cũng không cần đến nó. Nếu phải cần đến nó, ba sẽ chấp nhận hình phạt dành cho tất cả các tội lỗi của mình mất. Cũng tại bữa ăn này, đại tá Valeros April mời cả gia đình tham dự buổi lễ lần đầu của cậu con trai 12 tuổi tại New York. Sau đó 2 tháng nữa, vợ gã cứ năn nỉ phải tổ chức thật đàng hoàng tại nhà thờ họ. Việc nhận lời mời là một thay đổi mới trong tính cách của ông chủ. Và thế rồi một buổi trưa chủ nhật lạnh giá tháng 12, sáng một màu chanh, gia đình April lên đường tới St. Patrick trên đại lộ 5, nơi ánh mặt trời lấp lánh, in bóng ngôi nhà thờ lớn ấy xuống những đường phố xung quanh. Chùm Raymond April Valerius cùng vợ Mark Antonio, người vẫn khao khát một chuyến đi ngắn, và Nicole lộng lẫy trong bộ đồ đen quan sát Đức Hồng Y giáo chủ làm thánh lễ. Nhìn đám con trai bước vào tuổi dậy thì đám con gái bước vào tuổi cập kê áo dài trắng có những tua bằng ren trang trí chung quanh, đang bước xuống lối đi giữa các hàng ghế trong khi các thiên sứ bằng đá quan sát chúng, xác nhận chúng sẽ phục sự Chúa đến hết đời. Quả là một niềm vui ngọt ngào và bí ẩn. Nico ứa nước mắt, dù nàng chẳng tin
vào những gì Đức Hồng Y đang nói. Nàng cười với chính mình. Bên ngoài thềm nhà thờ, bọn trẻ cởi bỏ áo choàng để lộ những bộ quần áo được cất giữ lâu ngày. Đám bé gái mặc những bộ váy đăng ten trắng mỏng manh, dệt theo kiểu mạng nhện. Đám bé trai trong những bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng kết nơ đỏ trên cổ để xua đuổi quỷ dữ. Chùm Epro nổi bật trong nhà thờ, Astor một bên, Marcantonio phía bên kia, Verilios và vợ đầy tự hào đang cầm chiếc áo dài của cậu con trai, trong khi một tay phó nháy bấm nhanh kiểu ảnh. Ông chùm bắt đầu bước xuống thềm một mình, lão thở hít thở khí trời. Một ngày tuyệt đẹp, lão thấy phấn chấn và tỉnh táo. Khi đứa cháu vừa được làm lễ bước lên ôm hôn lão, lão trìu mến xoa đầu nó và đặt vào lòng bàn tay nó một đồng tiền vàng lớn. Món quà truyền thống trong ngày lễ này, rồi với một bàn tay hào phóng, lão lấy từ trong túi khoác ra một nắm tiền vàng loại nhỏ hơn phát cho lũ trẻ. Lão lấy làm hài lòng bởi tiếng reo hò hân hoan của chúng, bởi được đến chính thành phố này, nơi có những tòa cao ốc đá xám duyên dáng như những hàng cây. Lão đủ định một mình, chỉ có Astor đi sau vài bước. Lão nhìn xuống bậc thềm lát đá phía trước, rồi dừng lại trong giây lát. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen to tướng đỏ xịch lại, cứ như để đón lão vậy. Sáng chủ nhật đó, ở Brightwater, Haskell dậy sớm rồi đi nhận tin và báo. Y giấu chiếc xe đánh cắp vào garage, một chiếc xe du lịch màu đen to đùng, chất đầy súng, mặt nạ và thùng đạn. Y kiểm tra lốp xe, đầu máy và đèn chiếu hậu, tất cả đều hoàn hảo. Y quay gót vào nhà để đánh thức Frankie và Stacy, nhưng rõ ràng chúng đã đều dậy và Stacy đã pha xong cà phê. Chúng lặng lẽ ăn sáng và đọc tờ New York Times. Frankie kiểm tra điểm số của đội bóng trường đại học. Vào lúc 10 giờ, Stacy hỏi Haskell, xe sẵn sàng chưa? Và Haskell trả lời, tất cả đã sẵn sàng. Chúng lên xe phóng đi, Frankie ngồi băng ghế trước cùng Haskell, Stacy ngồi băng sau, vào thành phố mất đứt một tiếng đồng hồ nữa, điều quan trọng là phải đúng giờ. Trên xe, Frankie kiểm tra lại súng. Stacy đeo thử một chiếc mặt nạ, những quả đạn màu trắng đục được cột chặt vào đầu, những sợi dây để chúng có thể quấn quanh cổ cho đến khi phải gỡ ra vào thời điểm cuối cùng. Trên đường vào thành phố, chúng nghe opera qua radio. Haskell là một tài xế tuyệt hảo, thận trọng, vững vàng, không phóng nhanh vượt ẩu. Y luôn chừa một khoảng trống vừa phải ở trước và sau xe. Stacy lầm rầm thán phục, làm vơi bớt một phần căng thẳng. Bọn chúng đều căng thẳng nhưng không hề lo lắng. Chúng biết chúng phải hoàn thành, chúng không thể sai sót. Haskell lái xe từ từ len lỏi qua thành phố, hình như y đều bắt kịp mỗi lần đèn xanh. Sau đó y rẽ vào đại lộ 5 và dừng xe tại một nửa dãy nhà tính từ cửa lớn của nhà thờ. Chuông nhà thờ bắt đầu rung, âm thanh vang dội vào những tòa nhà chọc trời chung quanh. Haskell khởi động lại động cơ, cả ba tròn mắt nhìn đám trẻ đang ùa ra đường phố. Điều này làm chúng lo lắng.
Stacy thì thầm, Frankie, bắn vào đầu nha.
Rồi chúng thấy chùm April bước ra đi vượt lên trước đám đông. Lão bắt đầu bước xuống thềm, hình như lão nhìn thẳng vào bọn chúng.
Mặt nạ, Haskell ra lệnh. Y nhẹ nhàng tăng tốc, còn Frankie đặt tay lên chốt cửa, tay trái gã lăm lăm khẩu Uzi sẵn sàng phóng xuống vỉa hè.
Chiếc xe tăng tốc và dừng phắt lại khi chùm April bước xuống đến bậc thềm cuối cùng. Stacy lao từ băng ghế sau xuống đường, chiếc xe nằm giữa gã và mục tiêu. Bằng một cử động mau lẹ, gã kê súng lên nóc xe, gã bắn bằng cả hai tay và chỉ xiết cò hai lần.
Viên đạn thứ nhất găm chính giữa trán ông trùm, viên đạn thứ hai xé toang cổ họng lão.
Máu lão phun ra khắp vỉa hè, rải những giọt hồng lên ánh nắng vàng.
Cùng lúc đó, Frankie vẫn đứng trên hè phố, bắn một loạt đoạn dài từ khẩu Uzi của gã qua đầu đám đông.
Sau đó, cả hai nhảy lên xe và Haskell rú ga lao đi.
Vài phút sau, chúng đã phóng qua đường hầm để tới một sân bay nhỏ. Ở đó, một máy bay phản lực của tư nhân đang chờ đưa chúng ra nước ngoài.
Khi tiếng súng thứ nhất vang lên, Valerius xô con vợ xuống đất và lấy thân mình che cho họ.
Đúng là gã không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nico cũng vậy, nàng kinh hãi nhìn cha. Marcantonio nhìn xuống và không thể nào tin được.
Thực tế này khác hẳn với những hư cấu cho sàn diễn trong những thảm kịch trên tivi của gã.
Phát đạn bắn vào trán cha gã đã bừa đôi đầu lão như bừa một quả dưa, đến nỗi có thể thấy óc và máu sóng sánh bên trong.
Phát đạn bắn vào cổ lão thì cắt phăng một mảng thịt lởm chởm đến nỗi trông lão cứ như thể bị chém bởi một con dao hàng thịt, và cơ man nào là máu trên vỉa hè quanh xác lão.
Nhiều máu hơn người ta có thể tưởng tượng trong cơ thể một con người.
Marcantonio nhìn thấy hai gã đàn ông đeo mặt nạ, thấy cả súng trên tay chúng, song gã anh như bị tê liệt vì cú sốc, thậm chí còn không thể nói được là chúng là da đen hay da trắng, cởi chuồng hay mặc quần áo đàng hoàng.
Chúng hẳn phải cao đến 10 bộ chứ chẳng chơi.
Trái lại, Astoria đã cảnh giác ngay khi chiếc xe du lịch màu đen dừng lại. Chàng thấy Stacy khai hỏa và cho rằng gã bóp cò bằng tay trái.
Chàng cũng thấy Frankie khai hỏa khẩu Uzi và gã này rõ ràng thuận tay trái.
Chàng nhớ đã thoáng thấy gã lái xe, một kẻ có cái đầu trông nặng nề.
Hai tay súng di chuyển với vẻ lẹ làng của những vận động viên được huấn luyện tốt.
Lúc nhảy xuống vỉa hè, chàng đã vươn tay để kéo chùm April nằm xuống với chàng, nhưng chàng chậm chưa đầy một giây, và bây giờ người chàng đẫm máu lão.
Sau đó, chàng thấy bọn trẻ di chuyển như một cơn lốc kinh hoàng.
Tâm cơn lốc là một dấu chấm đỏ to tướng.
Bọn trẻ đang gào thét, chàng thấy April nằm vắt trên thềm như thể cái chết đã rút đi bộ xương của lão.
Và chàng cảm thấy hãi hùng về tất cả những gì có thể đến với chàng, đến với những người chàng yêu thương nhất.
Nico bước tới đứng bên xác cha, gối nàng quỵ xuống trái với ý muốn của nàng, và nàng quỳ bên cha. Trong im lặng, nàng đưa tay chạm vào cái cổ đẫm máu của cha, rồi nàng khóc, tựa hồ nàng sẽ khóc như thế này mãi mãi.